Thư tòa soạn báo viên Z số 256 tháng 8 năm 2023. Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1979 đến nay, năm 2023 này đúng là 44 năm hơn. Trong hơn 44 năm gần nửa thế kỷ của đời người đó, viên giác đã mang đến một món ăn tinh thần cho người Việt đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng và cho những người Việt sống rải rác trong 32 nước khắp nơi trên thế giới nói chung. Nếu việc này xảy ra trước năm 1975, thì đó là một việc bất khả tư nghị, vì việc này chẳng ai nghĩ trước được, và cũng chẳng có ai mong đợi cả. Vào thời buổi xa xưa ấy, nếu có sinh viên Việt Nam nào ra ngoại quốc du học, sau khi tốt nghiệp, đa phần đã về nước để phục vụ cho lý tưởng của mình. Hoặc giả cũng có những nhân viên đi làm công vụ ở ngoại quốc, nhưng nhiều lắm cũng vài tháng, vài năm thôi. Ít ai trong chúng ta nghĩ rằng mình phải sống lưu vong nơi đất khách quê người đã gần hoặc hơn nửa thế kỷ như thế. Có người cũng đã trở thành người thiên cổ, không bao giờ có cơ hội để trở lại thăm quê nữa. Có người chấp nhận lấy nơi này làm quê hương, và cũng có nhiều người đã tìm về chốn cũ. Đúng là tất cả các pháp đều bất định, như trong kinh Đại Bát Niết Bàn quyển thứ hai Đức Phật đã dạy. Khi ở lại chốn này để nương thân, ai trong chúng ta rồi cũng phải tự vạch cho mình một lối đi để giúp chính cá nhân mình và lo cho con trẻ đời sau có chỗ đứng trong xã hội tạm cư này. Do vậy mà cha mẹ phải tất bật suốt năm này qua tháng nọ, phải làm lụng nuôi thân và chăm sóc đàn con, đàn cháu, ăn học cho đến khi thành tài mới mãn nguyện. Vì cha mẹ luôn nghĩ rằng tương lai của con cái quan trọng hơn cả sự sống của mình trong hiện tại, nên mới hy sinh như vậy. Và bây giờ, thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt Nam chúng ta đang ở ngoại quốc rất thành công so với nhiều dân tộc khác đang tị nạn hay di cư đến một nước thứ ba để sinh sống. Cái khó nhất có thể nói là vấn đề ngôn ngữ và tôn giáo, cũng như nhiều lĩnh vực khác nữa. Chuyện ăn uống vẫn là chuyện phụ trong đời sống hàng ngày, và ở những bước đầu tiên ấy, ít ai trong chúng ta mong muốn hưởng thụ về đời sống vật chất cả. Nếu có dư thừa chút ít, cũng dành dụm để gửi về quê, nuôi ông bà và những người thân trong gia đình. Vì nghĩ rằng ở ngoại quốc, chúng ta có nhiều cơ hội để tìm ra tiền hơn là quê hương của mình sau năm 1975, còn nhiều khổ đau, cả về vật chất lẫn tinh thần, nên chẳng có ai trong hơn 1 triệu người ra đi khỏi quê mẹ thuở ấy mà chỉ an hưởng, lo cho chỉ riêng mình hay gia đình mình đang sống ở ngoại quốc được. Quốc hiệu Việt Nam của chúng ta được liên tục thay đổi từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến nay cũng đã mấy ngàn năm trôi qua của lịch sử. Nào là Lạc Việt, Âu Việt, Việt Thường, Bắc Việt, Việt Nam, vân vân. Tất cả đều mang chữ Việt đứng đầu hay sau 2 chữ dùng làm quốc hiệu ấy. Chữ Việt có nghĩa là vượt qua, độ lượng, vân vân. Đây là ý nghĩa của con cháu Lạc Hồng, chúng ta giữ nước và dựng nước. Nếu không có Lạc Việt, Bắc Việt ngày ấy thì không có Việt Nam bây giờ đã có mặt khắp nơi trên thế giới ngày nay. Cho nên, trong cái dở bao giờ cũng có chứa đựng nhiều cái hay, và ngược lại. Đôi khi, nhiều cái hay trong đó cũng hàm chứa nhiều điều sai trái. Cũng giống như người ta thường nói rằng, lúc hội ngộ cũng có nghĩa là sắp chia ly, và trong chiến tranh luôn luôn có chứa đựng mầm mống của sự hòa bình an lạc, và trong sự hòa bình đó người ta đang chuẩn bị cho chiến tranh là vậy. Sau năm 1975, người Việt tự do chúng ta như đàn ông vỡ tổ, mỗi người, mỗi gia đình đều mong muốn thoát thân khỏi chế độ hà khắc của người Cộng sản Việt Nam mới thay ngôi đổi chủ tại miền Nam Việt Nam. Khi ra ngoại quốc bơ vơ trăm lối đi mới, họ chỉ nương tựa vào với nhau qua hình thức các cộng đồng hay những tổ chức tôn giáo. Do vậy mà chùa chiền, niệm Phật đường lần lượt được thành lập khắp nơi trên năm châu, bốn bể, giàu lớn hay nhỏ, để sưởi ấm vấn đề tâm linh cho mình. Kể từ đó, những vị lãnh đạo tinh thần được cung thỉnh đến để trụ trì, và những nghi thức quan, hôn, tang, tế được hình thành, và nhu cầu càng ngày càng nhiều, nên nhiều cơ quan ngôn luận của Phật giáo được ra đời để đáp ứng về nhu cầu tôn giáo. Mà tờ Đặc San Văn hóa Phật giáo Viên Giác tại Hannover đã bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 1979. Lúc đầu, thầy trò chúng tôi cũng chưa có ý niệm về một tập san hay một tạp chí phải làm như thế nào. Rồi thì cứ tìm hiểu từng ngày, từng tháng, từng năm như vậy để có được tờ báo Viên Giác như ngày hôm nay. Phải nói rằng, trải qua nhiều sự cần mẫn, tìm tòi, học hỏi, làm việc mới có được. Dĩ nhiên, sự thành tựu ấy không phải chỉ có một người, mà phải nhiều bàn tay đóng góp xây dựng như viết bài, đánh máy, trang trí, dán tem, bỏ báo vào bì, đi bưu điện gửi báo, vân vân và vân vân. Còn nhiều việc không tên nữa, không thể nào kể hết được. Đầu tiên, có Phật tử Thị Trơn Ngô Ngọc Diệp xung phong lo dùng khâu trang trí. Phần tôi lo gom góp bài vở. Sau đó có chị Nga, sư bà Diệu Ân, vân vân. Phật tử Thị Tránh Trương Tấn Lộc lo vấn đề đánh máy, bỏ dấu. Kế tiếp, anh Mai Vi Phúc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Viên Giác từ năm 1981 đến 1982, thì anh nghỉ và khổ báo từ A5 đổi thành hình thức A4 tồn tại và thay đổi cho đến ngày hôm nay. Kế tiếp, Trung tâm Văn hóa Phật giáo hình thành và cũng do Phật tử Thị Trơn Ngô Ngọc Diệp đảm trách. Tờ báo Viên Giác từ năm 1980 đến năm 2004. Trong vòng 25 năm như thế, Bộ Nội vụ Liên bang Đức phụ trách về vấn đề văn hóa ở Bonn của Tây Đức đã giúp đỡ cho chúng tôi phần in ấn cũng như tem thư từ 75%, sau đó còn 50%, xuống 25%. Và cuối cùng là Bảo Hòa, bởi vì sau 25 năm người Việt Nam chúng tôi tự lo được vấn đề tài chính để tồn tại cũng như phát triển. Từ năm 1984, có thêm sự đóng góp tích cực của đạo hữu Thị Tâm Ngô Văn Phát, rồi anh Như Thân lo đảm trách phần layout cho tờ báo cho đến ngày hôm nay. Ngoài chị Nga ra, chú Xanh, Thiện Đạo, Uông Minh Trung cũng đã trở thành thư ký đánh máy bài vở và sách của tôi viết hay dịch trong suốt mấy mươi năm qua. Hơn 30 năm nay, đạo hữu Nguyên Trí Nguyễn Hòa có bút danh là Phù Vân, làm nhiệm vụ chủ bút của tờ báo. Phần tôi, sau khi về ngôi phương trưởng năm 2003, chỉ làm nhiệm vụ chủ nhiệm sáng lập của tờ báo này. Cho đến nay, từ hình thức cho đến nội dung đã được cải tiến rất nhiều nhờ vào sự tận tâm của các vị chủ bút, săn sóc tờ báo bằng cách mời gọi các văn thi hữu và những người thân quen đóng góp bài vở, hình ảnh bìa cũng như nội dung bên trong tờ báo của hàng trăm văn sĩ, họa sĩ, học giả, cư sĩ, cũng như chư tôn đức khắp nơi cả trong lẫn ngoài nước. Đây là một công đức không nhỏ mà tôi luôn phải tri ân với vai trò cũ cũng như mới của mình cho tờ tạp chí Viên Giác này. Bây giờ, đạo hữu chủ bút cũng đã trên 80 tuổi, sức khỏe thay đổi nhiều, nên tôi đã đề nghị đạo hữu Nguyên Trí Nguyễn Hòa, bút hiệu Phù Vân, đảm nhận phần chủ nhiệm. Phần tôi là chủ nhiệm sáng lập, và chúng tôi đã tìm thêm được một cộng tác viên đắc lực có khả năng về viết lách cũng như chăm sóc về hình thức và nội dung của tờ báo để giúp cho vị chủ nhiệm đỡ phải lo nhiều việc như lâu nay. Đó là Phật tử Nguyên Đạo Văn Công Tuấn. Anh là một kỹ sư, nay đã về hưu, sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho tờ báo, mặc dầu anh cũng phải đang lo giúp cho việc hình thành Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hòa Thượng Tuệ Sĩ và Hội đồng Hoằng Pháp, cũng như Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm Thời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chủ trương, nên cũng khá bận rộn. Thế nhưng, Phật tử Nguyên Đạo cũng đã hoan hỷ nhận lời làm chủ bút cho tờ báo Viên Giác kể từ số 256 của tháng 8 năm 2023 này. Kính mong chư tôn đức và quý độc giả và các văn thi hữu quan tâm hỗ trợ cho. Có lúc tờ báo Viên Giác đã xuất bản lên đến 5.000 số, có lúc 3.000 số, và trong hiện tại, con số độc giả thường xuyên ủng hộ để tờ báo sống còn là 1.000 vị. Cứ 2 tháng Viên Giác đến với quý độc giả một lần như vậy, nhưng trong tương lai thì chưa biết như thế nào đây. Vì lẽ bây giờ báo giấy ít còn phổ biến phổ thông như ngày xưa nữa. Vả lại, người trẻ đi làm ít có thời gian để đọc báo nhiều trang như tờ Viên Giác. Người lớn tuổi đã lần lượt qua đời ở ngoại quốc không ít. Trong khi đó, thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra ở đây thì ít rành Việt ngữ. Do vậy, con đường và công việc sắp tới sẽ mở lối như thế nào thì vị chủ nhiệm và chủ bút sẽ có lời tâm sự đến quý vị sau. Riêng tôi, với tư cách là chủ nhiệm sáng lập tờ báo Viên Giác này, rất hoan hỷ tán trợ, dầu ở dưới bất cứ hình thức nào mà qua ngôn ngữ mình có thể truyền tải được bánh xe Pháp đến với mọi người. Mọi nhà đang sinh sống trên thế giới là một việc báo ân Phật tuyệt vời rồi. Bởi lẽ tờ Viên Giác là một trong nhiều tờ báo đạo sống và tồn tại lâu nhất cho tới ngày nay, sau hơn 44 năm, kể cả ở trong cũng như ngoài nước. Mà điều này vào ngày 1 tháng Giêng năm 1979, chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Xin chân thành cảm ơn quý vị nhiều. Chủ nhiệm sáng lập báo Viên Giác, Thích Như Điển.